âm 8 giảng y lý kỳ 12 ngày 23 tháng 11 năm 1977.
Dạ, giải cái lần đang nghe chơi nè. Con sâu học cao bây giờ cách nghĩa cái bông sen nó một tạm pháp lý về bông sen nghe chơi. Dốt sao được, người có học. Bây giờ con cháu có thể giảng được, bây giờ con cháu giảng được cái bông sen. Giảng một chút, đoạn tám giảng dần nha. Bông sen này nó mọc ở đâu? Nó mọc ở dưới bùn. Nhưng mà người ta thấy nó là người ta kinh mơ và tán thưởng nó đẹp trong cái sự trong suốt, không có nhơ bẩn. Bây giờ chúng ta muốn cầm thành một cái bông sen thì giờ phải làm thế nào? Các bạn tu đây là từ ở trong bùn tiến giải tới một hoa. Người tu chưa đạt tới hồn mới thần thức của tôi. Từ ngày tu tới bây giờ tôi cảm mến sự tâm sạch của tri gia, sự chân lành và tri gia, sự sáng suốt là cỡ nào. Thấy chưa? Thì trên đầu của các bạn là một hoa sen. Mà lấy hoa sen dinh Phật thì chúng ta có thường trực hoa sen ngay trung tâm bộ đầu để đảnh lễ Phật. Tại sao phải đảnh lễ Phật bằng cái đó? Là chúng ta lấy sự sáng suốt sẵn có của chúng ta để hòa với sự sáng suốt bên trời. Đó. Cho nên giá trị của hoa sen vô ngần. Ở thế gian ai cũng tán thưởng. Và chỉ lấy hoa sen để kính Phật, để tượng trưng cho sự tâm lành và thanh nhẹ. Thì bây giờ chúng ta đang tu đây là mục đích mọi người đều mở trên bộ đầu và tiến tới cái hoa sen tươi đẹp. Khi mà đạt tới cái hoa sen tươi đẹp đó, không phải loài người khen thưởng chúng ta, mến chúng ta, nhưng mà chư thiên chư Phật cũng chư hoa sen. Những người thân nhẹ đi tới hồ sen, ai cũng muốn dòm sen và ngắm sen. Thì chân khí cũng vậy. Nếu mà hoa sen chúng ta nở rồi thì cũng có người dòm sen và ngắm sen, rồi sẽ thấy cái kiến sen tươi đẹp của chúng ta đủ màu đủ sắc. Thấy chưa? Cho nên tu đây là từ tâm đậm đi tới cái tịnh, từ cái ô trượt đi tới sự thanh tao. Mọi người các bạn đều ở trong ác trượt, ô trượt và tiến tới sự thanh tao, sáng suốt ở bên trên một ai, không khác gì hoa sen. Cho nên nhiều người ở thế gian dồn thấy hoa sen kính mến thì thôi, nhưng mà không hiểu rõ. Mà hiểu rõ rồi thì chúng ta thấy ta có hoa sen. Cho nên người ta vẽ Phật ngồi trên hoa sen. Thì cái bầu điển trên bộ đầu của chúng ta là hoa sen, mà hồn chúng ta sẽ ngửi đó mà chiếc Phật. Cho nên người tu mà nó có mở rồi thì dùng thấy đây nó có cái vật, nó cũng ngửi ở đây được. Nhưng mà tôi có hai cái vòng, nó là không cái vòng ở đây. Thấy chưa? Cái vòng nhỏ và cái vòng lớn. Thì tôi muốn ngửi ở đây cũng được, và tôi muốn ngửi ở đây cũng được. Rồi tôi có cái chỗ này, tôi muốn ngửi ở đây cũng được. Rồi bây giờ các bạn cũng có thể đi tới chỗ đó. Cho nên khi mà nghe thanh điển rồi, cái đầu nó lăn lăn nhẹ nhẹ, đó là những cái tòa sen đang mở. Sự thanh cao trong tâm của chúng ta nó bộc phát trong sự nhẹ nhàng để đón hưởng những cái lý cao siêu ở bên trên. Không nghe, không thấy mà hiểu được những cái triết lý mà mình không có tỏa được vì trình độ chưa có. Hỏi tại sao trình độ chưa có? Bởi vì cái vòng điểm của bộ đầu chưa mở hết, thì không có đón nhận được cái lý ở bên trên. Hiểu vậy thôi nhưng mà thiết lại không được. Đó. Cho nên chúng ta tu rồi lần lần chúng ta sẽ thấy đơn sơ một hoa sen ở thế gian, nhưng mà rốt cuộc ai cũng kinh mến. Huống hồ gì phần thanh điển của các bạn có rồi là không có người yêu thương khác. Đừng có sợ thiếu người yêu thương, chỉ thương chư Phật điều yêu cô và thương mến chúng ta. Cho nên chúng ta phải dày công tu để đạt cái pháp đó. Khi mà đạt tới hoa sen sáng suốt rồi thì cái tham sân si nó tự nhiên không còn nữa. Cho nên con người ở thế gian nhiều người tự tỉnh lấy mình, xưng hô tôi tu hành nhưng mà chưa tu. Đó, tu cho có chừng, hay là tự đắc nói tôi muốn tu lúc nào cũng được. Đó là tự làm cho mình ô trược và làm cho hoa sen không có nở nổi. Cho nên cái tánh sân hận vẫn còn ở trong tâm của người. Cho nên cố gắng giải đi rồi sẽ thấy. Nhưng mà với những người đó họ sẽ thấy cái gì? Họ thấy cái bản tánh sâu của họ là họ đã đi vô trong cái minh tâm mới thấy cái tánh sâu. Xong cho họ thấy rõ ràng. Trước kia họ nói tu, nhưng mà họ chỉ tu thành là họ chậm độc. Rồi bây giờ nghe những cái triết lý cao siêu họ nghe họ khỏe lắm. Nhưng mà trở về là họ phản lại với những cái triết lý đó. Là họ chưa hóa giải lục căn nội. Họ chưa chịu trở về với họ, cho nên họ bị lục đục ở trong cái giới đó. Thì cái giới đó là gì? Ác trực và ma quỷ mà thôi. Muốn ăn thua với người ta mà không biết ăn thua với mình. Thì ăn thua với người ta, ăn thua không được thì nó trở lại với mình, nó dồn cục, nó làm cho mình bực tức mãi mãi, sầu bi mãi mãi, đau khổ mãi mãi và không có giải nổi. Cho nên cái pháp này nó là cứu giúp người. Người nào bị những cái trường hợp đó và thức giác lên, cố gắng tu, cố gắng sửa, cương quyết đi tới, hơn người trượt pháp, hơn một vị Phật thì tự nhiên nó đạt pháp. À, còn nếu mà không hiểu, còn ôm cái vọng động đó và đề cao cái vọng động đó thì nó trở nên cái gì? Nó trở nên một màn đen của suốt cuộc đời và không bao giờ tiến qua được qua bên kia này. Vết tường đó nó chặn đứng đời đời kiếp kiếp. Hạ màn rồi là chỉ đứng đó thôi, không có ra được. Cho nên cái pháp này có thể cứu những người đó. Mà nếu như người đó không thức giác thì người đó đau khổ hoài hoài. Cho nên mỗi người chúng ta phải cố gắng tu để hiểu lên mình. Dù gặp phải hoàn cảnh nào xấu cực khổ trong nội tâm cũng phải an hiểu lên mình và sửa mình. Chúng ta sai cảnh có ai sai. Không nên nghĩ điều sai cho người khác. Thì các bạn giải cái đó rất mạnh. Đó là cái pháp để tự trị và tự giải. Cho nên chúng ta bị bệnh lâu lâu các bạn cũng phải nói cho những người bệnh biết cái tâm của mình phải sửa. Bệnh gan tâm sân, bệnh tim tự đắc, theo bệnh bao tử tham ăn, bệnh thận thì tham sắc. Đó, mình biết sơ qua những cái đó, mình cũng dùng lý thuyết mình xin cho họ tự bỏ được. Một cái đó là cái tự bệnh chính đáng. Mà chính mình là người chữa bệnh cho mình mới là hết bệnh. Thầy chữa bệnh không hết bệnh, một phần nào thôi. bệnh, tự chữa bệnh mới là hết bệnh. Đó, như tôi thường nói, thế từ năm này tôi lấy cái từ bi tác ái. Khi mình thấy nóng nảy, mình lấy từ bi bác ái để trị. Mình lấy tình thương để hóa giải. Mà mình phải tích thi tình thương nó mới hết cái sạch. Rồi, tôi đứng dẫn ai, thôi, tôi bỏ. Tôi đi làm phước, tôi đi giúp bà nào đang nghèo khổ. Tôi đi thương một cái gia đình nào nó đang thi khô. Tôi phải đi tới đó giúp họ. Bất cứ gia nào. Và trong khả năng của tôi phải làm. Thì tình thương tôi thực hiện được, cái thân tâm tôi đâu có còn. Thấy không? À, tôi lấy cái nắm đó, tôi trợ giúp cho người ta. Mình mượn cái nắm đó, để dạy, lấy cái tình thương, dạy cho họ. Thấy không? Mình hết sân thì họ cũng hết sân. Hết sân thì họ mới hết bệnh. Còn mình cứ còn mang sân hoài thì rốt cuộc mình không cứu mình được và không cứu người ta được. Cho nên sự bệnh hoạn nó phải truyền miên tới với họ. Chúng ta trị bệnh nhiều bệnh lắm rồi, nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy thôi. À, nhiều người nói bệnh tà, mà thấy con tà nó đứng ở đâu? Cũng chưa thấy, cho nên còn phải học. Mà học cái lớp nào để mà thấy? Chỉ có tu. Cái nhẹ thì nó thấy cái nặng. Cái sáng thì nó dồn thấy cái to. Thấy không? Còn nếu mà mình không có nhẹ làm sao mình thấy được cái nặng? Hỏi cái nhẹ chỗ nào? Tôi đứng tôi đứng chăm nhìn mà người đó nó tới làm rằng hết cả cái mình tôi là cái nặng tới với tôi rồi tôi biết đó là tà. Hỏi còn cặp mắt thấy, điểm tôi thấy thôi. Nó làm rằng nặng nó ngực tôi nó tà lắm. Liệu tôi có thể trị được không? Tôi phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để cái sáng suốt mà giải. Mà giải được hay không? Giải không được tôi xin lỗi, tôi không trị cái bệnh đó. Bởi tôi chưa có khả năng. Bệnh này tôi trị không được. Cũng như nó áp đảo làm cho tôi nặng mà tôi trị cho nó cách này cách kia cách nọ thì chút nữa về thì tôi phải mang bệnh. Có nhiều người bị mang bệnh là vậy. Cái luồng điển họ chưa có, họ đo lường không nổi. Nhưng những người tu nhẹ thì đo lường được. Đo lường được mà mình niệm Phật mà nó giải được, mình trị được. Còn niệm chừng nào mà nó thấy nặng chừng nấy á, thì thôi xin lỗi bởi vì nó mạnh hơn tôi. Ha? Tôi xin lỗi anh, cho nó đi ra khỏi thì thấy tôi từ từ nhẹ, 5 phút sau thì nhẹ. À, cái đó về y học, về bác sĩ y học không có hiểu nổi cái đó. Mà về đông y có cái trị tà. Mà bây giờ chúng ta về vô vi, chúng ta thấy rõ nếu chúng ta trị, nó xâm chiếm chúng ta. Và chúng ta có mạnh, chúng ta mới qua giải nó được. Còn nếu không mạnh, không nhẹ hơn nó, qua giải nó không nổi. Thì chúng ta phải mang bệnh. Đó là nhiều bạn đã đi chăm cứu. Và trong những người mà học về chăm cứu rồi về than thở, nói là bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ thì tôi chỉ cười thôi. Vì họ chưa thấy cái đó. Nhưng mà bữa nay sẵn đây tôi giảng luôn để mọi người nghe một chút. Và cố gắng tu để lấy cái phần thanh điển của mình đo lường bệnh nhau. Cái nào mình có khả năng giúp được giúp, không có khả năng thôi xin từ chối. Thì mình bệnh đây rồi có là lấy ai mà giúp cho những người có bệnh thông thường tới với mình. Thấy không? Nó sẽ có người khác. Mình không chỉ được, có người khác thì đừng có lo. Cái nào ngoài khả năng đừng làm, trong khả năng của mình nên làm. Đó, cho nên đi chăm cứu mà nó không có bệnh hoài. Còn nhiều người đi chăm cứu bệnh hoài mà không biết sao. Cũng như ông dân cao, ông đi chăm. Về rồi ông vô giường, ông nằm, bảo nói cho chết rồi nặng hết rồi. Nhưng mà ông đâu có biết. Ông nói mệt tôi ngủ chứ tôi chăm mệt tôi ngủ chứ. Bà thì biết mà tôi ông về thì ngực tôi nó nặng. Đó. Nhưng mà ông kia không biết. Thấy không? À, ông kia thì căn cứ về cái y lý ông vững lắm. Về đông y ông vững giàu kinh nghiệm nó ít kỷ. Nhưng mà ông không hiểu cái tà. thì ông bị nó theo ông về, ông vô nhà là bà kia thấy nặng rồi. Tại sao bị gì thấy nặng là bà ở nhà bà thấy bà thiền, nhưng mà bà yếu, cái nhân điện bà yếu thì tự nhiên nó sang qua liền. Nó sang qua thì bà cảm giác thấy mê mệt, thấy thôi tôi không ăn cơm được. Thì ông kia tưởng bà ghen, không phải ghen, bởi vì bà suy yếu thần kinh, bà suy yếu cái luồng điện, bà suy yếu điện nó xâm nhập. Cho nên mình hiểu được cái đó là cái đó, cái mà tôi vừa cách nghĩa ở bên trên, cái đó quan trọng, quan trọng lắm, chứ không phải không đâu. Rồi từ từ các bạn sẽ thấy nhiều người bác sĩ bị bệnh mà chữa không được, không hiểu tại sao, không hiểu tại sao. Cho nên chúng ta có cái thiện nó cũng đỡ, về rồi chúng ta tuy bữa nay nó mệt nhưng mà cố gắng thôi, tôi ngưng không dám đi trị bệnh nữa, tôi liên tiếp hai tuần lễ thì nó cũng giải được. Nhiều lắm thì hai tuần lễ siêng năng làm pháp luân thì nó giải được. Cho nên cái phương pháp trị bệnh trong đó, chúng ta đi từ bước một và chúng ta sẽ thấy đời lãnh đạo. Chúng ta trị bệnh về đời, về cơ thể, về lý học, về việc đạo, cô đồng y chăm cứu, rồi còn về cái siêu hình chúng ta cũng bắt tìm hiểu và biết lần lần. Rồi tôi nói chỉ có 1-20%, không có nói hết được, bởi vì trình độ các bạn chưa tới đó, nói không hiểu được và đâm ra sợ thêm. Nó có nhiều chuyện sau này sẽ nói và cho các bạn hiểu nhiều hơn. Rồi không phải rằng bên nay bạn chăm người này, rồi tối bạn ngủ ngon giấc và bạn không có trách nhiệm đâu. Chăm rồi, nếu mà bạn nhẹ rồi thì bạn phải đi làm việc trong cái gia cảnh của họ. Và cái việc đó, ta ở trong cái siêu hình, người mắc phạm không thấy, nhưng mà chúng ta thiền, chúng ta có thể giúp đỡ cho gia căn nó được hiểu. Về phần nhẹ hơn sau này mới làm được. Cho bây giờ các bạn mà muốn đi làm như vậy cũng không được, và nó vận động không tư được. Cho nên nhiều lý do không có thể nói được ở đây. Sau này sẽ có, tùy theo trình độ tu nhẹ, rồi tôi sẽ dẫn giải thêm để các bạn hiểu và sẽ đi tới đó, rồi mới biết cái chỉ độ là gì. Bây giờ mình chỉ biết như là làm cái nghề ác trược là trị thôi. Thế tại sao trị bệnh mà ác trược? Bởi thằng bệnh nó muốn ở cái thằng không bệnh, mà mình đánh cái thằng bệnh đi mất là mình ác, mình quánh cái thằng bệnh đi. Phải không? Làm nghề ác trược. Thằng bệnh nó ghét tụi mình lắm, tới trăm là nó hết. Thôi bây giờ ai có thắc mắc trong tuần gì nghiên cứu coi. Bây giờ chú Pháp chú trăm được cái gì, nói bệnh gì nói tôi nghe coi không rồi.
Trong tuần sáng nó bắt đầu cho nó bệnh tuyển, nhức đầu, phong thấp.
Thì chẳng
nó thì từ trọng nó chăm. Chăm nó không chăm mà tiểu mà chăm nó là nó mừng, nó không hết kéo.
Thì thấy mình mừng ha.
Dạ.
Mình làm cho người ta khỏe là mình khỏe. Và trước khi trị bệnh mà mình không thương người ta và không làm cho khỏe thì mình bữa nay đâu có khỏe.
Coi cái dự án đó, coi trong
lo
tai đâu,
cái
da
thêm. Da thêm, nó có đi. Vậy bây giờ nói cho anh chị em nghe tỉ cái việc nào, việc nào trong lúc bị chuyển.
Thì thấy là chị lên tế, xích sạch. Mọi người hả?
Thái viên,
sinh tử, mấy cái người ta ngủ về ngủ vô miệng, và phế vô, chăm luôn tâm vô. Để trợ cho cái phế.
Bởi vì mình xài điện, mình có xài nhiều việc được. trong một lúc, cho nên cái con bệnh nó đỡ nhiều lắm. Còn xài kim mà nói lưu bù nữa nó mệt cho ông thầy lắm, chắc không có trăm nhiều.
Thì cho ông kim nó cho ông hai bên, nếu mà năm nhiều nó là 10 cây kim rồi. Nếu mình trăm tiền là nó rất lạ.
Nhưng mà cái việc nào mà cốt yếu mình phải để cho nó lâu một chút và cho nó đóng. Trăm là cứu luôn. Nó màu hả? Cái mình trăm mà mình để cho nó nóng, khỏi nóng chưa nóng một chút, cứu luôn. Thì cái đó nó tất cả mà ha. Cho nên cái máy mình đang xài đây trăm và cứ và để lâu nó nóng, để cho nó cái số mà không nóng mình phải tăng cho nó nóng là cứ luôn. Còn mình đừng để cái số đó nó là không nóng, mình cứ tăng khỏi nóng chưa nóng một chập là cứ. Thì cái bệnh nó mang
lại. Hôm đó mấy bữa nay thấy là bệnh gì không hấp gì cũng nó là nguyên nhân đời sao?
Không hấp đó là do cái sự ăn uống của cái người đó. Họ không biết điều hòa cái sự ẩm thực. Nhiều người uống rượu, nhiều người ăn ớt, ăn cái đồ trượt mà không biết điều hòa món ăn ở trong gia đình. Cái nào ngon cứ việc ăn, chiên được thì lên nước. Cái vậy là ăn khác rồi, dầu mỡ nhiều quá nó mới thành ra cái bệnh. Con người biết ăn làm cho điều hòa lỡ tiểu mình đâu có bị cái phát khóc. Ít có bị nó không khó nữa. Biết điều hòa cái đường tiểu và đại tiện luôn luôn rồi cái món ăn của mình. Làm sao cho nó nhuận trong cơ thể thì không có cái bệnh phát khóc. Và những người bị phong khóc là một là uống rượu, thích ăn cay, hay là ăn đồ nấm, đồ chiên, đồ xa. Nhất lại với cái thế gian nó làm gì không được. Nó loạn và nó sanh tước ra những cái chất tiêu bực trường vàng. Nó chạy chậm lắm, nó nặng lắm, nó không có chạy mau bằng những cái nước thông thường của cái máu huyết. Rồi tới đó nó đậm, nó không nhức ngọt. Cho nên mình chăm nhiều khi mình phải để lâu và nóng. Mà nó đau, nó có thể chạy cùng cơ thể, nhức nhói đủ thứ. Mình chăm, mình phải chăm về đại trường cho nó dễ thâm đại và tiểu tiện trước. Rồi mình mới chăm cái chỗ A thị cũng được, chỗ nào đâu mình chăm. Nhưng mà cái cốt yếu là phải lo cái gan, cái đại trường cho nó thông hết, đại tiểu tiện thông. Mà mang cái tiết phong thấp luôn luôn, tiết phong thấp cũng cho uống để cho nó lợi tiểu và đại tiện dễ thấp. À, thì mình tự cũng vậy, mình chăm lên cũng vậy. Rồi còn ai? Cô đi tối nay nói một vài câu cho tôi nghe coi bây giờ cô quyết định trị bệnh gì, chuyên môn từng bệnh gì, hôm nay hiểu được cái bệnh gì, từ mai tôi sẽ. Bữa sau tôi phải nói chị em giao một cái bệnh cho cô, hãy nhức đầu qua cô hay là đau bụng qua cô, bây giờ cô học được cái bệnh nào? Bệnh chuyển chưa? Bệnh nào? Hả? Bệnh nào phải lựa một bệnh đó, biết không? Rồi bữa sau học, học là lợi cho mình, không có lợi cho người kia. Bệnh nào? Tê bại hả? Mình cái đám này tu là rốt cuộc chỉ có tu chứ chẳng nói gì cả. Tu để trị bệnh cho mình. Bệnh cho nó làm gì đó. Bệnh mình cũng nhiều lắm. Bệnh tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Như cô điều cô không có tu thì cô thấy con nặng lực.
Ngày 5 tháng 3 năm 1978.
Trên tâm xuất phát thần thanh điển, tà giới tạo nên cảnh khổ phiền. Minh đạo tự hành tâm tự giác, hoa sanh sanh hoa cảm giao liền. Chân tâm xuất phát thần thanh điển, chỉ có cái chân tâm chứ phàm tâm không bao giờ xuất phát được cái thần thanh điển được. Tà giới tạo nên cảnh khổ phiền đó. Nếu chúng ta đem cái phàm ngã và luận xét mãi thì nó gây sự khổ phiền cho chúng ta. Minh đạo tự hành, tâm tự giác, chúng ta tu thiền nhẹ nhàng, thấy sự quân bình của tư tưởng, đó là đạo. Phải nắm đó mà tự hành, tự giác. Hoa sanh sanh hoa, cảm giao liền, cái luật đỉnh nghịch thuận sanh hoa, luôn luôn mà chúng ta vượt qua được rồi thì thấy sự cảm giao càng ngày nó càng mở ra cho chúng ta. Giao liền nơi cõi tạm duyên, triền miên học hỏi do thiên an bài. Chúng ta thấy cái sự cảm giao liền liền nơi cõi tạm duyên duyên là ngay trong cái cơ duyên bản thể chúng ta đây, và cái tâm tư của chúng ta đây bây giờ đang kẹt chút nữa thông đó, chúng ta thấy nó giao liền mở liền nơi cõi tạm duyên, triền miên học hỏi do thiên an bài. Rốt cuộc rồi các bạn thanh tịnh, các bạn thấy có sự an bài rõ ràng, chứ không phải mình an bài được. Trượt thanh thanh trượt đêm ngày, an bài trật tự chuyển hoài không ngưng. Đó, trượt thanh thanh trượt đêm ngày trong cái cơ thể và tư tưởng chúng ta, khi nghĩ phải mà khi nghĩ quấy, luôn luôn nó có đêm ngày chuyển ngoài, an bài trật tự chuyển hoài không ngưng. Cái phần nào nhiều, khi mà các bạn nghĩ cái gì mà nó quá mức ở trong ban đêm thì không bao giờ các bạn được an giấc ngủ. Mà khi các bạn được quân bình thì các bạn có một giây phút ngủ dễ dãi và thoải mái. Lúc nào nó có trật tự, nếu mà thái quá là không bao giờ yên thân hay thể. Lưu ly quan điển không ngừng, chuyển giao khắp nẻo, khắp tịch, khắp khao. Đó, lưu ly quan điển không ngừng. Nó chạy trong tế bào, trong huyết mạch, trong huyết quản của các bạn, trong tâm tư, từ lỗ chân lông đều có phần điển lưu ly nó chạy không ngừng. Chuyển giao khắp nẻo, một khắp tầng khắp cao, từ thấp tới đất cao đều chuyển chạy trong thống nhất trong cái cơ tạng của chúng ta. Hoa sanh chuyển hoa nhiễm màu, tiến trong đời đạo, tiến vào hư không. Đó, chúng ta thấy cái hoa sanh chuyển hoa nhiễm màu, khi chúng ta sanh nở một cái tư tưởng gì và những cái định luật mà chúng ta thấy ở trước mặt, những cái chuyện ác lại ác bao đủ thứ hết trong tâm tư và bên ngoài chúng ta. Đó, chúng ta thấy cái hoa sanh chuyển hoa rất nhiệm màu, mà nó đưa con người đi tới thức giác và hiểu sự sai lầm nó. Nhiều bạn cũng hung hăng, bực tức, nhưng rồi ban đêm thấy rốt cuộc mình thiếu thanh tịnh, mình thiếu sáng suốt, mình không biết làm cho mình ổn định, nhưng mà mình chỉ biết xây dựng người ta, không biết xây dựng cho mình. Đó, khi mà mình biết xây dựng mình thì hoa sanh chuyển hoa nhiệm màu, chúng ta thấy sự nhiệm màu đó. Tiến trong đờ đạo, tiến vào hư không, càng ngày chúng ta càng tiến tới sự thanh nhẹ. Trong cái hư không mà có, cái hư không là tôi đã nhắc mãi mãi hàng tuần cho các bạn thấy là hơi thở của các bạn đó là thuộc về hư không. Mà hơi thở các bạn càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản, càng làm pháp luân được nhẹ thêm thì các bạn thấy ánh sáng nó lưu ly trong bản thể các bạn. Trong không mà có, các bạn sẽ thấy nhiều cái quyền diệu trong nội tâm. Trí tâm cực khổ vẫn trầm, tạo cây phước đức luân vọng hưởng ân đó. Cái trí tâm mình cực khổ, thấy ở thế gian cái gì mình không thỏa mãn được là cực khổ chứ gì, là tại vì mình không hòa đồng với họ mình mới thấy là không thỏa mãn, mà mình hòa đồng với họ rồi thì không thấy sự cực khổ đó là cái nhiệm vụ sáng suốt và để cho mình tiến hóa. Mình phải dừng, phải tầm cũng như buông tầm cây và bón phân cho cái cây dung bồi, tạo cây phước đức luân vòng hưởng ân đó. Lúc đó chúng ta càng ngày càng thanh càng nhẹ rồi, chúng ta thấy có cái phước tiền miên ở bên trên cho chúng ta mới được hưởng. Còn nếu mà con người không có phước thì có của không cũng không có phần hưởng. Tại sao không có phước là không có phần hưởng? Có món ăn ngon nhưng mà ăn vô không được, có đồng tiền cũng không xài được, và có tình thương cũng không sử dụng được, là con người thiếu phước làm sao hưởng được cái đặc ân, cái hồng ân của trời Phật được. Người tu tạo phước có phần dựng xây tiến hóa mỗi tầng mỗi yên. Người tu thì tạo phước có phần, tự mình tạo phước rồi mình mới góp cái phần để cho ảnh hưởng quần chúng, dựng xây tiến hóa mỗi tầng mỗi yên. Chính ta yên được rồi mới ảnh hưởng người khác, thì khác yên. Cho nên bây giờ các bạn tu ở đây làm cho bộ óc các bạn yên, cơ tạng các bạn yên, tứ chi các bạn được ổn định đó, nhờ cái pháp này, mượn một phần của cái pháp này. Nhưng mà cái ý chí cương quyết của các bạn quan trọng hơn. Ý chí đó là các bạn đã đặt vô trong mầm móng tiến hóa vô cùng tận, là ý chí của bạn nhất định phải nung nấu đi tới mãi, bất chấp một cái nghịch cảnh nào, chỉ tiến trong hư không để tiến lên. càn khôn vũ trụ duyên tiền, vây vây trả trả tâm hiệp cảm minh. Đó, chúng ta sống trong càn khôn khôn vũ trụ, bản thể bạn là đại diện của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy từ hồi nào tới bây giờ, bạn ở trong định luật vay và trả mà thôi. Rồi bạn thấy rõ, tôi phải ở trong nhiệm vụ sáng suốt trả hơn là vay thêm. Thì các bạn càng ngày càng sung sướng và càng nhẹ nhàng, càng bớt được những sự tâm tối của nội tâm và bớt được cái nợ nần của đời cũng như đạo. Tiến cho kỳ được chân tình, minh đường chân pháp, tâm linh hiếu hòa. Mình tiến cho kỳ được chân tình, mình trở về cái chân ngã để hiểu cái thấp cũng như cái cao, mà cái cao cũng như thấp đều có sự đẹp đẽ. Minh đường chân pháp, tâm linh hiếu hòa, mình thấy cái đường chân pháp thì cái tâm linh mình thích thú và hòa giải để tiến luôn luôn. Hành trình cực nhọc đường xa, tự hòa tự tiến dung hòa nơi nơi. Cái hành trình cực nhọc, thấy con đường nó thấy xa lắm nhưng mà ta hòa ta tiến thì dung hòa nơi nơi. Khi mà chúng ta tự hòa tự tiến thì chúng ta đi trong cái đường lối bi tri dũng rất rõ ràng. Thuyết minh chân lý Phật trời, tự rời tham hận hưởng đời an khương. Đó, chúng ta mở ra những câu nói của sự ảnh ưa hưởng của trời đất và cái chân lý không thay đổi, không dư không thiếu của trời Phật đã đi trước chúng ta và đang chuyển qua cho chúng ta. Chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta tự rời tham hận. Khi chúng ta tu rồi, tất cả đều là chúng ta hiểu được chính ta là siêu nhiên, thì tất cả chúng ta phải trở về siêu nhiên để trời đất sắp đặt. Bởi vì hơi thở các bạn đâu có tạo được mà không phải siêu nhiên của càn khôn vũ trụ tạo cho bạn hưởng ở đây. Rồi bạn phải trở về nguồn cội của các bạn. Thì bạn hiểu được đó rồi, đó là chân lý. Tự rời tham hận mà hưởng đời an khương, không có nung nấu cái gì ở trong nội tâm mà hận giận hờn nữa. Thì lúc đó các bạn thiền trong sự êm tĩnh, mà thiền trong cái hào quang hòa đồng càng ngày càng nở rộng. Nơi nơi đều có bạn, nơi nơi bạn nếm được tình thương, không có sự khúc mắc nữa. Hồn thờ tiến giải vô lượng, trí thờ sáng suốt tiên đường hư vô. Cái hồn của bạn tiến vãi giải vô lượng là vô cùng tận, luôn luôn tu mãi thích thú. Nếu mà nó hữu hạn thì các bạn đâu có thích thú, nó là vô cùng tận các bạn mới thích thú. À, trí thờ sáng suốt tiên đường hư vô, cái trí bạn càng ngày càng moi móc tìm cái sự trong không mà có, tìm cái nguyên di của trời đất, tìm sự cao siêu của càn khôn vũ trụ. Rồi tìm tất cả những cái gì ở trong định luật hóa hóa sanh sanh, chủ cán của vạn vật vạn linh. Thì lúc đó các bạn ở trong triền miên thiền giác thì các bạn đâu có sự đau khổ và đâu có sự lo âu. Các bạn thấy không, các bạn đi tới bầu trời thế giới nào đi nữa thì các bạn cũng có cái quan trọng nhất là làm cho phần hồn các bạn được ổn định. À, các bạn có tiền có của mà hồn vía các bạn không có ổn định, tâm tư của các bạn thiếu sáng suốt là tại sao? Tại vì các bạn chỉ hướng ngoại và bị cái sóng gió bên ngoài nó đập trên đầu bạn, không có lối thoát đó thôi. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi, rồi chúng ta thấy cần phải tiến, cần phải đi, cần phải hành và cần phải trở về với nguồn cội đời đời của chúng ta, thì chúng ta thấy có phận sự tu hành, tu để tiến. Và chúng ta thấy có nhiệm vụ sáng suốt để đóng góp cho nhân quần cũng như càn khôn vũ trụ. Thì các bạn hàng ngày hàng giờ các bạn thiền trong nhiệm vụ, trong nhiệm vụ thiêng liêng của trời Phật, trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, cho các bạn không có làm cái chuyện eo hẹp. Mà làm sao khi mà bắt các bạn ngồi thiền để nghĩ rồi ân trên họ đổ cho tôi sống lâu, ân trên họ đổ cho tôi thành công hay là gì đó, cái sự ước muốn của các bạn là không được. Khi mà các bạn ngồi đó, các bạn thiền, các bạn thấy các bạn đang thực thi một nhiệm vụ sáng suốt. Sự thanh tịnh bên trên đã phân phối các bạn xuống đây, mà các bạn vì đời mất sự thanh tịnh, bây giờ các bạn trở về với sự thanh tịnh đó, thì các bạn thấy bắt đầu có một nhiệm vụ sáng suốt, đang dìu dắt cái ngũ hành trong cơ thể của các bạn là tim gan tỳ phế thận, đó là lập hiến căn bản của cơ thể con người. À, rồi thì các bạn thấy từ đời qua đạo các bạn phải có sự sáng suốt để bảo vệ và xây dựng tiến hóa trong tình thương đạo đức. Thì các bạn thấy các bạn có là một con người trong nhiệm vụ sáng suốt. làm cho bạn ổn định, rồi xung quanh các bạn sẽ được ổn định. Nếu mà các bạn không ổn định, rồi xã hội, quần chúng, nhân dân giao phó cho cái gì cho các bạn, rồi các bạn làm sai, rồi làm sao? Các bạn phải có thanh tịnh, sáng suốt, nhận xét cái nghịch thuận, kích động và phản động của mọi sự việc cho các bạn thi hành. Thì lúc đó mọi người đều tốt, nhân loại đều được hưởng. Là hưởng ai? Hưởng cái sự thanh tịnh sáng suốt của bạn. Cho nên mọi người chúng ta ai cũng thấy rằng tôi đang thực thi nhiệm vụ sáng suốt siêu nhiên của trời đất đã và đang ban bố cho chúng tôi. Thì chúng tôi càng cố gắng đi trong thanh tịnh nhiều hơn để đóng góp nhiều hơn. Càng ngày thì các bạn thấy sự việc ngồi thiền của các bạn là một việc rất cao siêu và giúp đỡ cho mọi nơi mọi giới được ổn định. Chính con người làm việc không ổn định thì cả xã hội phải lộn xộn, gia đình phải lộn xộn. Mà các bạn còn ổn định càng sáng suốt, nhiệm vụ đưa cho các bạn làm việc sáng suốt hơn nữa, thì quý báu biết là bao nhiêu, cái ý nghĩa nó cao sâu biết bao nhiêu, và thực thi cái đạo đức rõ ràng cho mọi người, và cả nhân loại trong quả địa cầu đồng được hưởng. Cho nên chúng ta không nên trốn tránh nhiệm vụ sáng suốt, mà chúng ta phải thực thi cho kỳ được sự sáng suốt đó. Không nên hận thù một ai, tất cả đều là chân lý, và trong kích động và phản động dẫn tiến mọi tâm hồn tiến hóa mà thôi. Chúng ta hiểu rõ cái đó rồi, chúng ta không bao giờ có sự động nữa. Chúng ta thiền ở các nơi, thiền trong tâm tư chúng ta, thiền trong một bản nhạc, thiền trong một hơi thở, thiền trong một bước của chúng ta, thiền một câu nói của chúng ta phải đi vô trong cái thanh tịnh sáng suốt. Thiền là đưa các bạn tới thanh tịnh sáng suốt. Khi các bạn bước vô ngồi thì các bạn thấy còn tối tăm, nhưng mà ngồi một hai tiếng rồi các bạn thấy không? Tâm tư nó quân bình và nó thấy nó sáng suốt. Thì bây giờ chúng ta được cái sáng suốt đó và vun bồi cái sáng suốt đó, và chúng ta cứ giữ cái sáng suốt đó cả ngày cả đêm, thì chúng ta thiền cả ngày cả đêm. Chúng ta đi trong sự sáng suốt triền miên mãi mãi. Từ hành động của chúng ta phải nhận thức sự sáng suốt cao siêu, không có ai có thể làm ra một con người ở thế gian được. Mà chính đó là sự kết tập quyền vi cao cả từ cả càn khôn vũ trụ đóng góp trong cái khoa và mở rõ ràng để dẫn dắt các bạn tiến hóa trong một kiếp con người và trong cái chu trình tiến hóa của mọi người. Cho nên chúng ta gặp nhiều nghịch cảnh là tại vì chúng ta chưa mở nó được. Khi chúng ta bị giận hờn một việc gì là chúng ta chưa thấy rõ. Chúng chưa thể thấy rõ cái lập hiến ngũ tạng của chúng ta đây. Chúng ta không có chuyển hóa cho nó trong tinh thần xây dựng và cởi mở, thì chúng ta tự chà đạp chúng ta đó thôi. Chúng ta giận một người khác là tự chà đạp lấy mình. Cho nhiều người nuôi cái sân hận rồi rốt cuộc họ bị bệnh gì. Bây giờ bệnh ung thư cũng rất nhiều, bệnh đau gan cũng rất nhiều, bệnh đau phổi cũng rất nhiều. Là tại vì họ thiếu tình thương căn bản đối với họ cũng như đối với mọi người ở xung quanh. Thì họ phải mang cái bệnh, dù cho họ làm đi đến đâu đi nữa, rồi rốt cuộc cái bệnh đó là cái bản án kêu họ rồi. Họ phải tự ăn năn để sửa, sửa tâm, sửa tánh, thì lúc đó cái bệnh họ mới được thuyên giảm. Cho nên mỗi chúng ta cũng vậy, người nào chưa hiểu được pháp lý, người nào chưa đi được trong cái căn bản sáng suốt, tình thương của càn khôn vũ trụ, thì người đó cũng phải vấp phải trong cái sân hận tối tăm. Cho nên chỉ có cái tu thiền này nó sẽ giúp cho các bạn ổn định. Cho nên ông Tư cũng thường nói, điển cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Đó, thì các bạn tu, các bạn ngồi đó thì nó trầm lặng tất cả, và mượn cái thanh điển để lọc cho mọi thứ trượt nó phải biến lên trong. Rồi trong cái động nó đi tới cực động rồi nó tới tịnh. Và trong cái tối nó đi tới cực tối rồi nó phải sáng. Đó, cái gì đi tới cực tối cực là nó phải phản ảnh trở lại trong cái nguyên căn của nó. Thì chúng ta thực thi trong đường lối động tới tịnh, tối tới sáng là đi về chân lý rõ ràng. Cho nên các bạn thấy các bạn có một cái nhiệm vụ phải xây dựng cơ tạng các bạn, và phải dìu dắt linh căn của bạn ở trong cơ thể này nó hợp nhất cho bạn thành ra một con người duyên dáng mà rất đầy đủ ý nghĩa của càn khôn vũ trụ đóng góp. Mà chính bạn là siêu nhiên, cho nên bạn phải thanh tịnh để bạn.
Ngày
26 tháng 3 năm 1978.
Ngoại cảnh tham sân qua phủ phàm, pháp luân thường chuyển tri thân an. Công phu tinh tấn càng minh mẫn, từ đạo giải đời pháp lãng an. À, những cái ngoại cảnh mà mình tạo ra cho nhiều thì mình thấy càng tham sân, thì mình thấy phủ phàm. Là một người đâu có thể gánh cái giác nhiều chuyện tham sân được, nhưng mà các bạn tạo nhiều chuyện tham sân là các bạn phải gánh nhiều phủ phàm. Nhưng mà chúng ta tu thì pháp luân thường chuyển thí thân an. Cái pháp luân thường chuyển là chúng ta hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, đem vô hóa giải từ từ, nẻo hấp bị lô bịch ở bên trong được khai thông ra, thì lúc đó chúng ta thấy thí thân an. Cái hơi thở dài đăng đẳng của trời đất đã ban bố cho chúng ta không ngừng, mà không có tận diệt được. À, lúc nào cũng có sẵn cho những nhân quần để hướng và học hỏi tiến hóa. Công phu tinh tấn càng minh mẫn, chúng ta công phu, chúng ta biết khép mình, sửa chữa đâu đó cho nó ngay ngắn trật tự, thì càng minh mẫn, càng sáng suốt thêm. Từ đạo giải đời pháp vạn an, chúng ta thấy được, đạt được cái thanh, được cái sáng suốt, thì chúng ta dồn tới đời, thì cái công chuyện đó là do trong thiên ý sắp đặt. Chúng ta thấy cái pháp hành, chúng ta luôn luôn vạn an, phải tu, chấp nhận và tiên, chỉ biết có nhiều đó thôi. Vạn an chẳng có mơ màng, chăm lo tự sửa lập đàn yên vui, thì nơi nào nó cũng bình an. Nó chấp nhận là nó sáng suốt, sắp chấp nhận là xây dựng tiến hóa đi lên, không có mơ màng ước mơ tham hận của ai nữa hết. Chăm lo tự sửa lập đàn yên vui, chăm lo tự sửa tự xây dựng lên sáng suốt, mình lập đàn yên vui càng ngày càng thông minh thêm. Thế gian lâm tri lâm mùi, mưu mô tham hận tự vùi lấy thân. Ở thế gian lâm tri lâm mùi, người bày cái này kẻ động cái nọ, làm lộn xộn nội tâm, mưu mô tham hận càng ngày càng giận hờn thêm, thì tự vùi lấy thân, làm cho mình càng khổ thêm, càng nặng trược thêm. Luật trời tiến giải cân phân, đường nào cũng phải vay lần trả vay. Luật trời thì lúc nào cũng cân phân, có vay là có trả. Trược thanh phân minh, cho nên các bạn không bao giờ bạn vay mà bạn không trả. Không trả ở kiếp này cũng trả kiếp sau, không trả bữa nay cũng phải trả ngày mai. Duyên tình đạo đạt hàng ngày, sửa sai tự tiến khỏi bày khổ tâm. Mình duyên tình đạo đạt hàng ngày là mình duyên tình, là mình đi trong cái sáng suốt thanh tịnh nhẹ, mình hiểu cái tình đời rõ ràng và mình đạt tới cái sự sáng suốt hàng ngày. Sửa sai tự tiến khỏi bày khổ tâm, đừng có bày những động loạn. Mình chính mình sai, chẳng có ai sai. Mình càng ngày càng sáng suốt thêm, khỏi bày khổ tâm, đừng có làm chuyện vọng động cho mình nữa. Nay còn mai mất khỏi tầm, trong không lại có tự thầm dựng xây. Bữa nay mình thấy còn, mà mai nó mất đi, chúng ta cũng không có bận lo. Trong không lại có, cho chắc bọn bạn chỉ biết tu, biết sửa bạn, thì tự nhiên nó sẽ có trở lòng lại. Các bạn thấy cộng đồng trời đất đã cho bạn hơi thở và có mọi cơ năng trong bản thể quyền diệu, mà các bạn chịu tu thì tự thầm dựng xây, luôn luôn các bạn sửa sai, trở nên thật thà thì tha hồ là hưởng, không sao. Tu thờ đạt phước hàng ngày, tâm thâm an lạc vui vầy nội tâm. Mình tu thì mình đạt phước hàng ngày. Phước là cái gì? Sự thanh nhẹ là phước. Mà càng ngày mỗi ngày các bạn chịu tu thì các bạn thấy thanh nhẹ, các bạn không cần chấp cái chuyện vọng động ở bên ngoài. Nhưng mà các bạn nuôi dưỡng sự thanh nhẹ ngay trên bộ đầu các bạn, cái phần thanh điển đó. Mà chúng ta càng dung dưỡng nó càng nhẹ nữa thì chúng ta thấy đạt phước hàng ngày. Phước là tôi không nghĩ chuyện sai lầm để kẹt với sự sai lầm, mà tôi nghĩ sự thanh cao để hướng giải tất cả những sự sai lầm của nội tâm. Tâm thâm an lạc vui vầy nội tâm, cái tâm thân an lạc vui vầy nội tâm. Nội tâm tôi thấy sung sướng, thấy tôi hưởng cái thanh điển du dương của trời đất. Bất tận bất diệt, điển là chánh giác phải tầm, nằm trên khối óc thẩm thâm diệu quyền đó. Điển là chánh giác phải tầm. Cái phần thanh điển mà nó rút ngay trung tim bộ đầu của các bạn đó là chánh giác. Mà nằm trên khối óc thẩm thâm diệu quyền, càng tiến thấy càng nhẹ. Càng tu các bạn mở một ly thì thử sự thông minh thấy nó tràn lan trên đầu óc và nó mở trí, nó khai tâm, nó thấy sự sai lầm của nó để sửa và tiến, nó càng mê tu hơn và càng mở hơn. Hòa đồng thiên ý đạt duyên, triển khai đạo pháp triển miên hiếu hòa. Mình hòa đồng thiên ý đạt duyên, mình hòa đồng thiên ý là hòa đồng với sự thanh nhẹ bên trên. Mình đạt duyên từ từ phân mở những sự rối loạn trong nội tâm, triển khai đạo pháp và tiền miên hiếu hòa. Mình triển khai đạo pháp, đạo là sự quân bình, pháp là tiến tới nữa để triền miên hiếu hòa, thấy cái gì thuận thả xây dựng tiến hóa lên trên thì chúng ta phải làm. Chúng ta phải nung nấu cái phần đó để tiến hóa. Vì người học hỏi ta bà, giúp người tiến hóa ta hòa nơi nơi. Mình vì người, mọi người đã vì mình, bây giờ mình phải vì người, mình phải ta bà nay đây mai đó để xây dựng trong tinh thần tình thương và đạo đức, giúp người tiến hóa ta bà nơi nơi, giúp cho mọi người được tiến hóa, được sáng suốt, nhận thức lấy nhiệm vụ của mình và thấy sự sáng suốt của mình, thì mình hòa nơi nơi, ở chỗ nào mình cũng sống ở trong tình thương của trời đất. Tình thương của muôn loài vạn vật thì lúc nào bạn cũng được cởi mở. Tình thương cao đẹp sang ngờ đạo đời, đạo đời hai ngã do trời chuyển ban đó. Tình thương cao đẹp sang ngờ, lúc mà khi các bạn thực hành được rồi, các bạn thấy tình thương cao đẹp sang ngờ, bạn thấy rõ không? Bạn có cái cơ tạng duyên dáng, bạn có hơi thở vô cùng tận, đạo đời hai ngã do trời chuyển ban, lúc đó mình thấy rõ sự thanh cao đã ban bố cho chúng ta từ giờ phút khắc chứ không bao giờ bỏ chúng ta. Bình tâm đạt ly, khai màn hưởng cơ huyền diệu pháp tràng tự minh. Mình bình tâm đạt lý, khai màn, khi mà bạn tu rồi thì tự nhiên bạn khai thông thì âm thanh bạn thao thao bất tuyệt và lý trí bạn mở và hiểu này kia kia nọ, hiểu cái quyền cơ của trời đất, hưởng cơ huyền diệu pháp tràng tự minh. Mình thấy rõ thế là công việc đã an bài sắp đặt từ lâu cho mọi người được tiến hóa. Từ cái khâu này tới cái khâu kia đều là trong chu trình tiến hóa để cho phần hồn được vững và trưởng thành, hiểu mình để sửa, mới biết thương mọi người, mới biết thương nhân loại. Mọi người đều ý thức như vậy thì chúng ta thấy có cái cảnh thiên đàng rõ ràng trước mắt. Mọi người phải thực tiến trong thực hành để hiểu mình và tiến hóa tới vô cùng tận trong tình thương của đạo đức. Thì tôi thấy thiết tưởng là nhân loại thương yêu biết bao nhiêu, không vì tư lợi, không vì ôm của cải mà đau khổ, nhưng mà chúng ta chỉ ôm tình thương và chân lý để mà sống. Bất cứ chân trời nào chúng ta cũng có thể sống được, phải thực hiện cho kỳ được cái sẵn có của chúng ta. Cái mắc nhất, quý nhất là hơi thở của các bạn, tiền bạc mua không được. Đó, bây giờ các bạn có cái đó mà các bạn biết tiến theo cái phần đó là thanh điển, càng ngày càng nhẹ càng sáng suốt rồi, các bạn thấy cả một khối điển trên bộ đầu các bạn. Các bạn sẽ hưởng triền miên sung sướng, không ai lường gạt các bạn được, chính các bạn lường gạt các bạn mà thôi. Thì lúc đó các bạn trở về con người tự giác của xã hội, con người tự giác thật thà, ai cũng quý mến, đúng trong con đường chân chánh mọi người đang khao khát, có những người tốt và có những người thật thà. Thì chúng ta thực hành đây, trước hết là các bạn đạt tới sức khỏe, thứ nhì tâm tư các bạn được ổn định, thứ ba các bạn vị tha, các bạn vì mọi người cũng như mọi người đã vì bạn, ý thức rõ ràng một cái đường lối môi sinh của con người phải vì người và phải nhận thức rõ mọi người đã vì mình. Thì lúc đó chúng ta êm vui và không làm những điều sai trái và không làm cho mọi người bận rộn, vì chúng ta phải tự giác tự hành và làm cho kỳ được những cái gì để cho mọi người được yên vui. Đó là cái phần hành tu tiến của các bạn đây. Rồi lần lần các bạn ý thức té ra tội lỗi chính do các bạn đã tạo ra cho các bạn mà thôi. Khi mà mọi người chúng ta hiểu được tội lỗi rồi thì chúng ta chấp nhận tội lỗi. Người biết lỗi, biết xin lỗi và hiểu lỗi thì người đó nó càng sáng suốt và nhẹ nhàng hơn. Nó lại thông minh hơn, cởi mở hơn và nó thực thi trong tình thương rõ rệt hơn. Nhiều người có tội mà che tội, tham lam đủ thứ mà nói tôi hiền, cái đó là tự gạt lấy họ. Còn đằng này không, đằng này chúng ta giải ra rồi chúng ta thấy rõ, trước kia chấp nhận tôi là một người tham lam, tôi là một con đồ, tôi một ác ôn, mà bây giờ tôi không thèm những cái thái độ đó nữa. Tôi phải trở về sự sáng suốt, tôi phải sống với cộng đồng, với mọi người vui vẻ, trong tinh thần giúp đỡ, quên mình vì mọi người. Đó, chúng ta mới là tu thực tiễn. Chứ đừng có nói rằng tôi tu đây rồi tôi hơn người ta ở chỗ nào. Không, bạn tu là bạn hành trước thiên hạ, thì bạn đi trước, bạn phải phục vụ mọi người. Bạn phải đem sự sáng suốt, bạn phải đem sự hiền hòa các bạn để hòa cảm mọi người. Bạn phải phục vụ tận tụy cho mọi người trong tình thương, tùy theo cái khả năng tiến hóa của tâm tư của các bạn. Chứ không nên lợi dụng cái sáng suốt đó mà để bóc lột người ta làm những này kia kia nọ sai lầm là không được. Đằng này chúng ta tu, chúng ta còn phải làm việc nhiều hơn cho mọi người. phải thực thi rõ rệt tình thương để cho mọi người tự thấy họ có thể thương trở về tình thương và đạo đức. Đó là cái cảnh đời đời sống yên vui của tâm lẫn thân của mọi người. Cảm ơn các bạn.
Thấy chưa? Thì lúc đó nó mới đi tới, mà đi tới thanh thản rồi, nó thấy nó yêu đời, là nó thấy nó thần, nó nhờ cái công năng công phu nó đạt sự sung sướng nhẹ nhàng. Nó muốn cho tất cả mọi người được nhẹ nhàng, nó muốn mọi người là nó, cho nên nó thực hiện từ bi. Vì lẽ đó, thấy không? Chứ con người đầy đủ quyền năng và đầy đủ cơ hội tiến hóa. Cho nên nếu mà chúng ta làm người, chúng không biết làm người, khổ, rồi trách cứ sự khổ rồi đi tự tử chết cũng lắm. Đừng sao, không sao. Có chừng nào ai giết mình chết thì họ phải thọ lãnh cái đó, cái nghiệp đó. Còn mình chỉ cứ việc hành, tới đó chết cũng không sao. Nhưng mà mình làm một ngày phải làm điều tốt, bởi vì mình thực thi cái nhiệm vụ sáng suốt của cả con vũ trụ, phải làm tốt cho mọi người và giúp đỡ mọi người, không nên nghĩ sự tư kỷ và đối xử sâu với mọi người. Thì tự nhiên một người làm tới người mẹ rồi muốn mong muốn mình được tới cái tâm tốt đối với mọi người, cũng như mình đã thương yêu tất cả con em của mình, thấy không? Thì mình phải thực thi sao cho tốt hơn, để mọi người được dễ dãi hơn, và mình kính mến mọi người như mọi người sẽ kính mến mình. Đời đời hạnh phúc chứ gì nữa. Nhưng mà tại sao lại bây giờ cãi hai ba cái thì đầu óc nó lộn đi đâu mất hết, thấy không? Mình cãi nhau cái thì nó mất thú vị hết rồi. Tại sao? Vì tới cái ngày giờ đó nó muốn dứt bỏ để nó đi, nhưng mà nó tìm một cái khác. Luôn luôn nó phải tìm một cái khác, bởi vì vay trả mà. Nên chúng ta tới đây vay trả rõ ràng, không có người nào không có thấy rõ là mình đang trả nợ. Có con mình đang trả nợ. Cho nên tôi đã nói một cái lý thuyết chơi cho các bạn nghe rằng, cái ông kia ông nuôi hai người ở như tôi đã từng nói, mà một người ở kia nói mượn ở 100 lạng thì người kia mượn 50 lạng. Thì người mượn 50 lạng nó ra, nó ngồi, nó nói ông cả ngày ông bắt tôi nhổ 3 cái cỏ làm hoài, ăn 2 bữa cơm, rồi chừng nào tôi mới trả được 50 lạng cho ông. Rồi nó nghĩ, nó khóc, nó thấy nó khổ cực quá, không biết chừng nào mới thanh toán được. Nó mới ra, nó khóc lóc với ông chủ. Nó nói vậy, thưa ông, thôi ông cho con được tự do đi, để kiếp sau con làm trâu làm ngựa, con trả lại ông. À, rồi ông hỏi chứ, mày làm trâu làm ngựa làm sao trả được 50 lạng, mày cách nghĩa cái lý do mày trả sao nhé. Thì ông kia, ông nói như là, dạ thưa ông nuôi con 50% mà con phải làm 50%. Con phải làm con mới ăn, mới trả cho ông được, thấy không? Thì con trả hết cái kiếp con trâu con ngựa rồi con trả hết nợ ông. Ông nghe cái lý, nên mày phải nhớ, tao trả tự do mày, mày phải nhớ. Rồi thằng kia nó nói, tao được xin được tự do rồi. Nói cho thằng kia nghe, thằng kia nó nói, tao cũng lên tao xin, tao cũng có cái giải pháp cách nghĩa cho ông nghe rằng tao sẽ trả hết nợ cho ông. Thì lên nó cũng khóc lắm. Ông nói, nhà tao đã thiếu người dùng mà mày còn lên khóc lắm cái gì đó nữa. Nói thằng kia nó xin kiếp sau nó trả cho ông. Thì bây giờ con cũng xin kiếp sau con trả cho ông. Mà con nói ra xin ông đừng nói giận. Thì ông thấy nó cũng khóc tội nghiệp. Ông nói, không, không giận đâu. Thì con cứ nói đi. Nói bây giờ con thiếu ông 100 lạng. Kiếp sau con xin thề với trời đất con làm cha ông. Mày thiếu tiền tao mày làm cha ta. Nói dạ thưa ông, khi mà ông ra đời thì con lo 100%. Rồi tới lúc ông cưới vợ đi nữa con cũng lo cháu ông nữa. Trả luôn tiền lời. Thấy không? Đó, thì cái phận sự làm cha là trả nợ rõ ràng. 100%. Nó đâu, ông đau bụng con cũng không chịu, mà ông bị mũi cắn con cũng không chịu. Rồi lớn con còn cưới vợ cho ông, cháu nó tới con phải bánh quà cháu nữa, thì phải con trả luôn cả tiền lời không? Còn thằng kia nó trả có 50% thôi, nó ít hơn con trả nhiều hơn. À, ông nghe cái lý thả nó gì luôn. Thì bây giờ chúng ta ở trong này cũng là ở trong định luật vay trả mà thôi. Cái duyên nghiệp cũng định luật vay trả mà thôi. Người chưa tu hay chưa quân bình được tư tưởng nó thì nhiều khi nó thấy nó yêu người này và nó không thích người kia. Cái nợ của nó phải trả. Nó thấy nó yêu cái anh đó tha thiết, không có anh đó tôi không có ăn được, không ngủ được. Và không có cô đó tôi không ăn được và không ngủ được. Tôi có thể nhảy xuống sông tôi tự tử chết. Thấy chưa? Cái nợ nó phải trả. Bởi vì tiền kiếp nó đã hứa với nhau phải trả là phải cho nó trả. Rồi một thời gian nào đó trả hết nợ rồi thôi, nó cũng phải xa. Hồi đó ông nói bà không nghe, mà bà nói cũng chẳng, ông cũng chẳng nghe. Sau đó nó lại lạc rồi, nó xong rồi, nó dứt rồi. À, cho nên còn người tu về đạo nó khác. Nó quân định tư tưởng rồi thì thấy ai cũng vậy. Nó thấy nợ còn nhiều hơn người tầm thường. Người tầm thường nó chuyển tới một phần đó thôi. Còn cái người tu nó thấy nợ các càng không vũ trụ. Nó phải trả cho tất cả nhân loại vạn linh. Cho nên còn một thì giờ ăn một chén cơm, nó phải xứng đáng trong một chén cơm nó ăn. Và nó sẽ giải thích cho người ta biết để người ta tự giải thoát. Thì người tu nợ nhiều hơn người chưa tu. Mà cái nợ người tu đó nó phải trả rất nhiều. Mà trả nhiều chừng nào thì nó được sáng suốt chừng ấy. Còn người đời trả có một phần, chỉ sáng suốt một phần thôi. Người đạo trả nhiều lắm và sẽ được sáng suốt đời đời. Đó. Như bây giờ tôi ở đây, tôi nói tôi thiếu nợ các bạn quá nhiều. Tôi không có đi rủ các bạn mà các bạn cứ tới đây đòi nợ tôi hoài. Tôi có ông Tám thấy tôi vui, tôi có ông Tám thấy tôi cũng như là ông Tám. Tôi có ông Tám tôi thấy tôi có tình thương đối với gia đình. Tôi có ông Tám tôi thấy tất cả mọi người đều là tôi. Thấy không? Nhưng mà ông Tám phải trả cái điều đó. Ông Tám phải tu thiệt nhiều để ông Tám giải thích ngay trong tâm tư của các bạn. Và để hiểu ngay tâm tư các bạn để các bạn tự dẫn tiến với các bạn. Thì cái trả về phần ông Tám trả là ông Tám mắc nợ càng không vũ trụ về thanh điển. Thì ông Tám phải trả bằng thanh điển. Mà mỗi đêm ông Tám cũng hụt hạch đi làm ăn, đi kiếm thanh điển về. Rồi bây giờ cũng phải trả lại cho mọi người. Thấy không? Đó. Cho nên người tu chúng ta còn làm việc nhiều hơn. Làm việc các càng không vũ trụ. Đem cái tâm tư thanh suốt cho mọi người. Để mọi người tự nhận định sự sáng suốt. Và thương yêu nhau. Gần gũi nhau trong tinh thần xây dựng cơ mở và tiến tới đời đời của phần hồn sáng suốt. Nhưng mà người trả đó là người truyền pháp phải sáng suốt hơn mới là chuyển được. Cho nên phải tu nhiều hơn. Còn nếu tôi làm biến, tôi đâu có được cái này. Tôi phải siêng năng hơn, tôi phải tinh tấn hơn, tôi phải nghiên cứu nhiều hơn, tôi phải thực hành nhiều hơn. Thấy không? Đó. Rồi cái sự sáng suốt đó là cái tình thương của cả đời. Mỗi người chúng ta ai cũng có sự êm dịu trong nội tâm, đó là tình thương. Mà cái thanh điển nó thiêu gợi tâm hồn rúng động sự êm dịu của các bạn. Mọi người được hưởng như ta đã và đang. Thấy không? Thì cái tình thương cao quý, tình thương đạo đức đời đời đó không có gì có thể cắt được. Bởi vì mọi người đều có, con thú nó cũng có mà. Nó biết thương yêu nhau, nó biết làm tổ nuôi con nó, thấy chưa? À, nó biết dìu dắt con nó trong lúc thơ ấu, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta người đạo thì phải dìu dắt những người mất tu. Cho nên các bạn tới đây với tôi, nhưng mà tôi phải tới với các bạn trong thâu đêm. Nhưng mà mấy ai đã hiểu được, bởi vì người chưa được thanh nhẹ. Thì cái sự cực khổ đó tôi không có so tính với các bạn, nhưng mà tôi vẫn làm và tôi thấy tôi sung sướng và tôi thấy tôi càng sáng suốt hơn. Nhiệm vụ tôi làm nhiều chừng nào tôi cởi mở chừng ấy. Tôi làm nhiều chừng nào tôi thấy con người tôi nó sáng thông suốt chừng ấy. Và tôi thấy mọi người sẽ từ từ được chuyển an tâm hơn. Thấy không? Do sự công phu, sự cương quyết công phu hành đạo của tôi mới có được ngày này. Còn nếu tôi là lười biếng bê tha thì chắc là tôi ngồi ghế này tôi chắc rung mà nãy giờ không nói chuyện được. Thấy không? Cái sự chân chánh giữa thần nhãn của các bạn đang chiếu tới tôi là phải đòi hỏi sự tinh tấn của tôi. Nếu các bạn đang chiếu đến tôi mà các bạn đâu có mong muốn tôi trở nên một người trần trược dơ dáy, thấy chưa? Muốn tôi có một sự thanh suốt để cho các bạn hưởng và các bạn tiến gần tới tôi nhiều hơn. Thấy không? Cho nên người đạo phải mắc nợ nhiều hơn bây giờ đó. Và phải trả nhiều hơn thì mới kêu bằng đóng góp cho các con vũ trụ. Sáng suốt rồi, hiểu sự sai lầm và hiểu được cái nguyên năng của tham sân si hỉ nộ ái ô dục, và hiểu rõ cái chân lý của tham sân si hỉ nộ ái ô dục là người tự giác, đúng Huệ Năng nói đúng. Đó. Mình tự giác rồi là một vị Phật. Con người hiểu được sự sai lầm, mình tâm kiên tánh như vậy. Còn sức vía sức hồn chưa phải đạt pháp đâu, không phải đạt pháp đâu. Sức vía sức hồn là những cái phần nhẹ nó xuất ra vậy thôi, nhưng mà con nó đi ở giới nào hạ trung thượng ba giới rồi tu một thời gian mới dòm trở lại bên trong, nó khi mà đi tới bên tâm chiến thắng rồi hiểu cái chân lý, hiểu cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục là gì, tại sao chúng ta mọi người phải mang cái đó. À, mà chúng ta ở trong cái lầm than là vì tham, tham mà không biết tham, sân mà không biết sân, si không biết si, đó, dục không biết dục, dục về tư kỷ thì không được, mà tham về tư kỷ cũng không xong, tham cho càng khôn vũ trụ, tham cho muôn loài vạn vật, chúng ta là tiến bộ. À, sân đặt bàn đạp cho tất cả mọi người tiến hóa, đó mới là đúng. Đó. Cho nên nhiều người không hiểu tham mà chỉ tham cái eo hẹp, thành ra tự mình phính mình và tự mình thù nhát mình đó thôi. Rồi tham sanh quý tử không biết cái quyền năng căn gọi của ta mà đâm ra lộn xộn là vì vậy. Giải thoát là tiến hóa tới vô cùng tận, đều có mặt và trái mới là giải thoát. Không có phần nhân, nhưng mà muốn cái thai cho tốt thì kiểm nghiệm Nam Mô Di Đà Phật là đem sự sáng suốt chú ý chuyển vô trong thai, thì sau này đứa bé nó tốt lắm, mà nó không có gây gỗ ở gia đình, mà không có bị cộng đồng. Mong sao chúng ta được tiến hóa lên cái trình độ đó để hưởng đời đời thì có bị nhiêu được không? Không có cái gì lợi dụng. Nếu các bạn mà nghe sai và lọc sai về đời thì các bạn sẽ bị lợi dụng, hiểu chưa? Đằng này không chịu sự lợi dụng, không chịu sự mê tín, không chịu sự chấp, mà chịu tình thương và đạo đức, nhồi quả trong đau khổ, trong buồn bực, đi cho hết lối thoát là đi tới vô cùng tận của sự đau khổ rồi. Chúng ta mới bước vô trong môi trường tiến hóa trở về căn bản của Phật học. Cho nên những người đau khổ luôn luôn thích tu về Phật và hướng về Phật, hướng về mọi sự sanh thanh tịnh để tiến tới giải thoát. Mà mình có tâm từ bi để độ cho cửu nguyện khắp tổ thì mình phải nắm cái pháp đó để tu thêm. Càng tu càng thanh càng nhẹ thì càng độ được nhiều nơi và nhiều giới. Cho nên con người khổ ở thế gian, khi chúng ta ý thức được chúng ta xuống thế gian đây là học hỏi và để tiến hóa, mà chúng ta được nhồi quả trả nghiệp mau lẹ hơn thì chúng ta, phần hồn của chúng ta sẽ được tiến hóa nhanh nhẹ hơn. Rồi giữ cái pháp để tu thì chúng ta sẽ được hưởng cái phước triền miên hơn. Cho nên cái người đau khổ là môi trường tiến hóa của phần hồn. Mà có cơ hội nghe được cái âm thanh xúc động được con tim để mình tự ý thức với mình và trở về căn bản vô cùng tận để tu trong triền miên thanh tịnh thì mọi người phải cố gắng tự hành mới được. Cho nên khi mà ý thức được rồi thì chúng ta tu nó rất dễ. Chúng ta thấy chúng ta vô cùng tận chưa? Hồi nào chúng ta là con gái sung sướng, nay có chồng rồi bị khắc khe, bị đủ thứ, nhưng mà chúng ta vẫn qua để ngày ngộ được đạo pháp. Thấy chúng ta vô cùng tận chưa? Đi tới một cái chương trình khó khăn hết sức, nhưng mà chúng ta cũng ngộ được từ bi và đạo pháp. Thì từ đây đi chúng ta sẽ thực hiện từ bi và chuyển pháp cho mọi người, hỏi cái vinh dự nào hay hơn. Cho nên tôi khuyên nên cố gắng tu đi và giữ pháp này để tu và độ cho tất cả những người thân. Tu nhiều chừng nào thì sự liên quan đó sẽ được tăng trưởng và thăng hoa tốt đẹp hơn và cởi mở hơn, sang suốt hơn. Hỏi sao? Sự liên quan của chúng ta không bao giờ dứt. Sự liên quan của mỗi người hiện tại là liên quan của càn khôn vũ trụ. Mà mọi người ý thức được sự sáng suốt và ý thức rõ cái siêu nhiên mà tôi đã giải thích hồi nãy ở trong bàn. Thì sự siêu nhiên đó mọi người đều có, chứ không phải nơi ông sư có mà nơi ông Phật có. Mà chính con người chịu hành mới có. Cho nên các bạn có rất cái cơ duyên rất lành được gặp người thế gian chịu thực hành và đem lại sự thật cho các bạn. Và các bạn sẽ thấy các bạn trở về một vị Phật tự giác không có khó khăn. Bởi vì sao? Chúng ta không thấy thì chúng ta mới động. Mà ta thấy rồi thì chúng ta đâu có động. Như lá thơ nói hồi nãy đây là muốn cầu xin cho ông nội, nhưng mà không thấy ông nội là có ai cầu xin cho mình rồi mình cũng động. Mình thực thi đi, mình tu đi để mình gặp ông nội và giải thoát cho ông nội thì chúng ta mới hết động. Nhưng mà các bạn từ trong động mà ra, đi trong động mà đạt tới cái tịnh, ở trong tâm tối mà tìm được cái ánh sáng, cái đó mới là đời đời của các bạn. Còn nếu mà người khác đưa tay dắt các bạn đi rồi các bạn không chịu đi, các bạn vẫn ở lại mãi mãi. Cho nên có cái ảnh hưởng rất tốt. Và trời đất đã sắp đặt những cái cơ duyên nhồi quả cho mọi người để mọi người tiến hóa và ý thức mình và thấy rõ mình là vô cùng tận, thấy rõ mình là tự hào sẽ đi tới mãi mãi đời đời không bị tiêu diệt. Đó nói về phần hồn. Cho nên phần hồn căn bản của cửu quyền thất tổ của chúng ta cũng như chúng ta, nhưng mà mê muội hay là sáng suốt đó thôi. Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta có thể gửi tư tưởng lành đến những phần hồn đó, còn hơn nhờ người khác cầu nguyện hay là người khác có khả năng đem đi nữa mình cũng không thấy, trong đó mình vẫn vận động. Tôi khuyên các bạn muốn làm điều đó nên thực hành tu để tự đạt kết quả tốt, nhiên hậu đóng góp cho đời lãnh đạo, vay pháp trả pháp, giúp cho mọi người họ tự thức giác và tự thấy hơn là mình đi làm thầy thiên hạ.
Ngày 2 tháng 4 năm 1978.
Giờ nói là chuyển giải tâm thành rõ giấc mê, dù cho động loạn khắp tư bề, thành tâm thường trụ an thân tọa, pháp giới triển khai tự hướng về. Đó, chuyển giải tâm thành, mình tất cả những sự động loạn sẵn có nghi ngờ của mình, bây giờ mình chỉ thành tâm giữ một diện mối thanh tịnh, mình mới rõ cái giác và cái mê thế nào. Dù cho động loạn khắp tư bề, đâu đâu cơ thể chúng ta đều có sự động loạn khắp tư bề, thanh tâm thường trụ an thân tọa, chúng ta phải giữ cái thanh ngay trung tim bộ đầu là cái nơi hoàng an thường tọa, pháp giới triển khai tự hướng về, lúc đó nó mở rồi, chúng ta mới thấy cái chuyện bên trên đã sắp đặt cho chúng ta. Hướng về thanh cảnh hương quê, giải sầu, giải nọ, nở tư bề yên vui. Mình hướng về thanh cảnh hương quê, cái sự trường tồn bất diệt của mình luôn luôn phải hướng thẳng về đó. Giải sầu, giải nọ, nở tư bề yên vui. Chúng ta giải được cái sầu muộn, ham muốn của chúng ta, động loạn của chúng ta, và giải được sầu, giải được nợ, thì lúc đó cái nghiệp chúng ta không còn nữa, tư bề mới yên vui. Nợ là gì? Nợ là sự ám muốn của ngũ tạng không có quân bình, nó mới gây ra nợ. Hào quang chuyển giải các mùi, trượt ô tạm bỡ thoái lùi không lên. Cái hào quang, sự sáng suốt mà chúng ta vun bồi được á, thì nó chuyển giải các mùi, tất cả những cái phức tạp ở thế gian, mong muốn thế gian đều trở về hư không, không có giá trị nữa. Trượt ô tạm bỡ thoái lùi không lên, nhưng chúng ta dung dưỡng về sự trượt ô tạm bỡ thì nước bị thoái bộ, không có tiến lên được. Giữ thanh tạo lập tảng nền, quy chân pháp tâm bền vững tu. Mình giữ thanh, giữ cái phần thanh nhẹ, mình hướng thượng. Tôi đã thường cách nghĩa các bạn, cái hơi thở các bạn là thanh. mà càng pháp luân chừng nào thì càng thấy thanh nhẹ. Hồi trước làm ê ạch, bây giờ làm càng ngày càng nhẹ thì tạo lập tán nền, thấy có sự bình thản để đứng vững trong tư tưởng của chúng ta. Quy y chân pháp tâm bền vững, chúng ta trở về sự không động, cái tâm mới bền vững tu. Tu cho thanh đạt rõ mùi, chúng ta động loạn tạo ngu đờ đờ, mình tu cho thanh đạt rõ mùi, mình hiểu được rõ mùi, hiểu được việc này, việc kia, việc nọ, tối tâm do mình động mà thôi. Chúng ta động loạn tạo ngu đờ đờ, chúng ta động loạn ta tạo sự ngu đờ đờ cho chúng ta. Tất cả phải hiểu có bề trên sắp đặt, có an bài. Nếu không có sự an bài, chúng ta đâu có sự có hơi thở. Mà nếu không có hơi thở thì chúng ta đâu có gặp những nghịch cảnh động loạn. Mà từ cái cảnh động loạn đó mà chúng ta giải, trước kia các bạn chưa biết làm pháp luân, các bạn thấy động một chút là thôi, muốn chết đi. Nhưng mà bây giờ động rồi, các bạn làm pháp luân chập nó ổn định, thì cái hơi thở nó mới giải được cho chúng ta sự động loạn. Xét xem thanh cảnh đất trời, an vui chuyển qua mở lời nhủ khuyên, khuyên người tạm cảnh tạm duyên, siêng năng học hỏi triền miên hiếu hòa. Mình xét xem thanh cảnh đất trời, an vui chuyển qua, mình động cho dồn ra bề ngoài đâu có động, mở lời nhủ khuyên, chúng ta khuyên người tạm cảnh tạm duyên, ở thế gian cái gì cũng là tạm hết. Siêng năng học hỏi triền miên hiếu hòa, chúng ta gặp những cái bài học nào mới chúng ta cũng chấp nhận học để tiến. Trở về chân giác thật thà, tà tâm khó tiến găng mà giải tâm. Mình trở về chân giác thật thà, luôn luôn mình đi tới chỗ thật thà. Tà tâm khó tiến găng mà giải tâm. Đó, cái tà tâm thì khó tiến lắm. Chúng ta phải gắn để giải cái chân tâm động loạn, rồi chúng ta tiến tới thanh thản được. Chứ còn cái tâm chúng ta ở thế gian nhiều người động loạn cũng là, nói là cái tâm. Mà cái tâm thanh cũng là cái tâm. Một cái tâm cực thanh cực tịnh cũng là cái tâm. Cho nên cái tà tâm là khó tiến, gắn mà giải tâm phải sửa. Chính lời nói chúng ta nói ra đây cũng chưa có thiệt, lần lần đi tới cái không động mới là thiệt. Quyền cơ siêu diệu thẩm thâm, tự tầm tự tiến khỏi lầm khỏi sai. Nó quyền cơ siêu diệu thẩm thâm, nói cái cơ thể eo hẹp của các bạn đây mà hòa đồng với càn khôn vũ trụ, các bạn thấy cái sự siêu diệu thẩm thâm. Mỗi ngày mỗi tiến hóa, mỗi ngày mỗi trưởng thành khác nhau, mỗi tuổi tác đều khác nhau. Tự tầm tự tiến khỏi lầm khỏi sai, mình phải tự tầm kiểm điểm lấy mình và chứng nghiệm lấy mình mới tiến khỏi lầm khỏi sai, hòa đồng chân giác pháp đại. Thực hành tự tiến hoài không ngưng. Mình hòa đồng chân giác, mình hòa đồng chân giác là mình đi về cái phần thanh cao pháp đại. Cái mà mình trụ trên bộ đầu, mình lấy cái thanh điển đang chiếu rọi trong bộ óc mình mà mình hướng về đó, thì thực hành tự tiến hoài không ngưng, chúng ta tiến hoài không bao giờ ngưng được. Cái phần trên đó nó nhẹ thì lúc động là nó bay nó nhẹ rồi, chúng ta phải giữ cái phần đó là chánh hơn. Nếu mà giữ trong con tim thì các bạn thấy bực bội lắm, không bao giờ tiến nổi. Dù cho cao thấp nhiều tầng nào cũng mở không ngừng giải thông. Đó, dù cho cao thấp nhiều tầng trong cơ thể chúng ta hạ trung thượng, mà mỗi chỗ đều có sự quẩn khúc ở bên trong, nó nhiều tầng nhiều lớp, mà chúng ta làm pháp luân đây rồi nó mở lần lần. Từ ngày các bạn chưa tu thì tâm tư các bạn đâu có trưởng thành như ngày nay, và sự hiểu biết đâu có như ngày nay, mà càng ngày các bạn càng thấy rõ, nghi điều này nghi điều kia nghi điều nọ, rồi các bạn động phải rồi nó mở ra thì tự nhiên giải thông. Nó không có kích động phản động làm sao nó thông, phải có những sự đó. Tiền đồ hơi thở chuyển vọng, pháp luân tự đạt khỏi phật ngoại xâm. Đó, cái tiền đồ hơi thở chuyển vọng, tiền đồ của các bạn là các bạn do cái hơi thở. Hồi trước kia các bạn thở nó nặng, rồi đây các bạn dùng ý là hơi nó chuyển từ trung tim bộ đầu xuống là sáng suốt, thì các bạn thấy tiền đồ của các bạn đâu có bị bế tắc, đâu có tâm tối nữa. Chuyển vòng chỉ tiến lên thôi, thấy hít một vòng vậy mà lần lần nó sẽ mở, sẽ tiến giải lên trên. Pháp luân tự đạt khỏi phòng mọi xâm đó, và làm pháp luân càng ngày càng nhiều, càng nhẹ càng thông thì tự đạt khỏi phòng mọi xâm. Bởi vì pháp luân thường chuyển, các bạn đem cái thanh điển bên trên chuyển vòng giải tỏa từ lỗ chân lông một đó, thì nó phát quang ra có cái gì mà xâm nhập chúng ta. Tư tưởng các bạn đứng ngon lành nhẹ nhàng vậy mà nghe một cái gì động nó áp vô làm cái đầu các bạn nặng, là bị xâm nhập không? Nhưng mà các bạn giữ được cái phần thanh thản đó thì các bạn thấy cái phần kia nó còn thấp hơn cái phần này. Cái phần áp chế kia nó trượt, Ở trong này chúng ta không có trượt lấy gì rước trượt. Nếu mà chúng ta lập cho nó thanh thì nó giải cái trượt đi thì vẫn còn nguyên là sự thanh. Cho nên mình đạt được cái thanh là nhờ cái pháp luân thường chuyển. Cái pháp luân thường chuyển nó giúp cho các bạn sức khỏe. Rồi từ sức khỏe đi tới tâm tư các bạn được ổn định. Rồi từ ổn định đó nó đi tới sang suốt triền miên. Cỡ mở. À thì tất cả các bạn hòa đồng với tất cả thì cái tâm tư các bạn đi đâu cũng là vì mọi người chứ không có bị eo hẹp nữa. Thương tất cả và làm tất cả những cái điều gì tốt. Cho nên khi đến đâu thì cái hột giống tốt đi đâu cũng ảnh hưởng và có thể phát triển được những cái cây tốt và giống tốt tiếp tục. Nhưng mà chung quy chỉ có hơi thở mà thôi. Chung quy chỉ có cái pháp luân để mở cho tất cả. Khi mà chúng ta hiểu rõ pháp luân là quý, hơi thở là quý do càn khôn vũ trụ đóng góp cái phần thanh khí điển đó. Mà chúng ta cứ càng ngày càng tiếp thu, càng sửa rồi nó càng mở, càng nhẹ. Cho nhiều người tu một thời gian thấy tu to, gồ ghề lớn. Đó là nó đưa cái trượt ra ngoài, cái phần vía nó bành trướng ra. Rồi một thời gian nó sẽ tiêu tan chứ không có gì hết. Rồi các bạn làm nữa càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng thu nhỏ, thu hẹp. Mà chỉ có một đốm sáng đó và nó hiểu tất cả. Nó hiểu sự sai lầm của nó mới đi tới giác ngộ. Nó hiểu sự sai lầm, tâm tối, ngu muội của nó mới tiến tới sáng suốt. Cảm ơn các bạn.